Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý thầy và quý sư cô, trong bài thứ hai của môn Phật giáo ứng dụng, chúng ta bắt đầu đi vào các ứng dụng cụ thể. Phần ứng dụng quan trọng là Phật giáo và đạo đức học nghề nghiệp. Trong phạm vi của đạo đức học nghề nghiệp đó, thì có hàng trăm ngành nghề được đề cập đến. Nhưng vì chúng ta không thể nào có đủ thời gian cho việc nghiên cứu chi tiết từng nghề, do vậy trong nhóm chuyên ngành này đó, chúng tôi chọn Phật giáo và đạo đức học truyền thông, vốn được xem như là cái nghề có quyền lực thứ ba sau quyền lực chính trị và kinh tế. Gọi đủ là đạo đức học các phương tiện truyền thông, vì truyền thông được thực hiện bằng các phương tiện khác nhau. Và cụ thể đó là truyền thông bằng các loại truyền hình vô tuyến, truyền thông bằng sách vở và truyền thông internet. Quyền lực truyền thông khống chế thế giới ngày nay, và nó được sự hỗ trợ rất tích cực của các phương tiện công nghệ thông tin đang ở mức bùng nổ siêu tốc mà mấy chục thế kỷ trước thế kỷ 20 đó dồn lại không bằng 10 năm cuối cùng của thế kỷ này. Và theo dự kiến thì trong thế kỷ 21 đó, cái sự phát triển siêu tốc của internet sẽ trở thành như là một thách đố đối với tất cả các phương tiện truyền thông còn lại. Và do đó người ta chia làm hai nhóm phương tiện truyền thông: nhóm truyền thống và nhóm hiện đại. Internet dẫn đầu về nhóm truyền thông hiện đại, và nó quyết định đến sự bình ổn hay là rối loạn của xã hội ngày nay. Trước khi đi vào phần ứng dụng nó dưới góc độ Phật học đó, thì chúng ta cũng cần khái quát cái vai trò của đạo đức học nghề nghiệp, vốn được xem như là đầu não, mà theo đó đó mỗi ngành nghề đều phải tuân thủ các quy định nhất định, được xem như là quy chuẩn đạo đức, hay là đạo đức truyền thống, văn hóa truyền thống, văn hóa hiện đại, đạo đức hiện đại. Một, đạo đức học nghề nghiệp là gì? Định nghĩa căn bản nhất của đạo đức học nghề nghiệp là một chuỗi các quy định được gọi là thực hành đạo đức trong kinh doanh. Và các quy định này nó được xem như là hệ tiêu chuẩn và quy tắc ứng xử của con người trong từng lĩnh vực ngành nghề cụ thể. Có những quy định mang yếu tố chung mà các ngành nghề cần phải tuân thủ, cũng có một số quy định mang tính cách đặc thù, mà vì bản chất loại hình nghề nghiệp đó nó đòi hỏi đến những cái quy định về pháp lý và dân sự, bao gồm quy định đạo đức, để người thực hiện nó tôn trọng quyền lợi căn bản của các thành phần xã hội. Và trên nền tảng này nó góp phần duy trì sự phát triển bền vững và ổn định của thế giới ở chiều rộng, quốc gia ở chiều vừa, cộng đồng ở mức độ đơn giản. Đạo đức học nghề nghiệp tạo ra hàng loạt những mặc định, rồi những yêu cầu mà bắt buộc mọi thành phần tham gia vào các loại hình nghề nghiệp đó cần phải ứng dụng đó dưới góc độ luật pháp và dưới góc độ dân sự. Các quy tắc đạo đức vốn được xem là nội hàm của sự mong đợi từ những người tham gia trong các loại hình kinh doanh khác nhau. Một mặt là để tạo ra sự công bằng xã hội trong kinh tế, mặt khác đảm bảo được quyền lợi chân chính của các doanh nghiệp và khách hàng. Và tổng hòa cả hai phương diện này đó, thì yếu tố thích hợp với luật pháp và đạo đức đó, được các doanh nghiệp và khách hàng của doanh nghiệp tôn trọng ở một mức độ tương đối. Vì đó nó tạo ra sự hài hòa phát triển của xã hội trong bối cảnh toàn cầu hóa và hiện đại hóa hiện nay. Đề cập đến mục đích của đạo đức học nghề nghiệp, các nhà đạo đức học ứng dụng cho rằng một mặt nó tạo ra sự thành đạt trong đầu tư kinh doanh, mặt khác nó tạo ra danh tiếng, thương hiệu và sự phát triển bền vững của các doanh nghiệp. Do đó nếu không tuân thủ các quy chuẩn đạo đức trong nghề nghiệp, danh tiếng không thể có, nghề nghiệp không thể bền vững. Ở góc độ này chúng ta thấy nó có hai phong cách làm ăn của phương Tây, đại diện cho nền kinh tế tự do phát triển và thế giới của các quốc gia thuộc hàng thế giới thứ ba, phần lớn đang dọ dẫm và từng bước đi trên con đường kinh tế tự do nhưng chưa phát triển nó đúng theo quy chuẩn của tổ chức WTO để đảm bảo được cái sự công bằng, và trên cơ sở đó đó phát triển doanh nghiệp mình theo hướng bền vững. Hiện nay Hoa Kỳ và các nước châu Âu được xem là đi đầu về khuynh hướng đạo đức nghề nghiệp, ở chỗ đó khi họ sản xuất ra một mặt hàng, họ tự tin rằng chất lượng mặt hàng của họ sản xuất là tốt. Với cái công nghệ quảng cáo xem khách hàng là thượng đế, cho phép khách hàng sử dụng các sản phẩm trong vòng 30 ngày. Nếu khách hàng nào không hài lòng về một mặt hàng nào, có thể trả lại ở bất kỳ một chi nhánh nào trên hệ thống toàn quốc và quốc tế mà không phải trả bất kỳ một lệ phí nào sau 30 ngày sử dụng thử. Tại sao họ lại có một cái tự tin như thế? Là vì họ tin rất rõ rằng là với cái sự đầu tư vào chất lượng, mẫu mã và giá trị của sản phẩm, người tiêu dùng bằng tính chân thật và tôn trọng đạo đức trong tiêu thụ các mặt hàng sẽ không thể nào lợi dụng vào hệ thống thỏa mãn khách hàng đó để vi phạm các quy chuẩn đạo đức và hệ thống luật pháp trong nghề nghiệp. Và trên cơ sở đó các mặt hàng được phát triển. Đang khi đó ở những nước thế giới thứ ba, khi nền kinh tế còn eo uột, phần lớn các tiểu thương có khuynh hướng chặt đẹp được bằng lưỡi lam với bất kỳ khách hàng nào thì cứ làm, vì họ tự an ủi rằng không biết bao giờ mới có thêm một cơ hội khách hàng đó đến gian hàng của mình mua thêm lần thứ hai. Cái nhìn thiển cận đó từ góc độ của đạo đức học nghề nghiệp cho thấy rất nguy hiểm, vì ở chỗ đã tạo ra một cái lỗ hổng về uy tín, và trên cơ sở này đó ta không thể nào có thêm được khách hàng, mở rộng phạm vi khách hàng và duy trì cái mối quan hệ lành mạnh trong nghề nghiệp đối với các khách hàng. Và từ đó khách hàng ngày càng rơi rớt, dẫn đến kết quả là các tiểu thương, trung thương dần dà phải dành chỗ cho các doanh nghiệp lớn, tập đoàn lớn có chính sách và phát triển chính sách cho mình theo quy chế của đạo đức học nghề nghiệp. Về bản chất thì đạo đức học nghề nghiệp khích lệ các nhà sản xuất và những người tham gia vào các loại nghề nghiệp không dung chứa, không thực hiện và không dung chúng cho tất cả các hành vi xấu, thiếu trung thực và vô trách nhiệm trong kinh doanh. Ba yếu tố này tạo ra cái tính trách nhiệm về pháp lý và dân sự. Và do đó việc tạo ra một ngành nghề, áp dụng nó trong đời sống thực tiễn để phục vụ cho các thành phần xã hội không có nghĩa là nó dừng lại chỗ đó, mà các doanh nghiệp và những nhà sản xuất phải thấy rất rõ cái hiệu quả của nó, tác hại của nó có, để chịu trách nhiệm trực tiếp, chứ phải chờ khi nào bị sờ gái, rờ cổ, tống giam bể luật định thì lúc đó mới tỏ ra là tinh thần trách nhiệm và những cam kết bảo vệ cái quyền lợi chân chính của khách hàng. Tại những quốc gia nghèo, trong đó có Việt Nam đó, thì khi mà các quy định về ô nhiễm môi trường, chất phóng thải đó được siết chặt, thì các doanh nghiệp lớn, các nhà sản xuất lớn của nước ngoài tại Việt Nam mới bắt đầu tuân thủ ở một mức độ nào đó để qua mặt được càng nhiều càng tốt hệ luật pháp tại đây. Chẳng hạn như vụ thải chất ô nhiễm ra sông Thị Giải, và nhiều doanh nghiệp sau đó cũng đã phải đối diện trước luật pháp với những cái bản án bồi thường dân sự, thì doanh nghiệp mới bắt đầu cảm thấy có trách nhiệm đạo đức đối với môi trường, trách nhiệm đạo đức đối với những thiệt hại do mình tạo ra cho môi trường và khu dân cư xung quanh. Cho nên các hành vi như thế được xem là hành vi xấu vì nó trái với luật pháp, và thiếu trung thực vì không có khai báo về cái mức độ ô nhiễm, ảnh hưởng và tàn phá của nó cho đời sống nông nghiệp và dân cư. Và điều đó nó thể hiện cái tính hoàn toàn thiếu trách nhiệm về những gì mà họ đã cố tình giấu giếm tạo ra. Trong giao dịch đó, thì đạo đức học nghề nghiệp khích lệ sử dụng đại từ nhân xưng ngôi thứ nhất dưới cấu trúc chúng tôi, chúng ta, để thể hiện cái chính sách quan tâm và cái mối tổng hòa trong tương quan xã hội giữa nhà sản xuất, nhà buôn bán với những nhà tiêu thụ và những khách hàng trực tiếp cùng có quan hệ đến một sản phẩm trong một lĩnh vực nghề nghiệp nhất định nào đó. Đại từ chí tị chúng tôi và chúng ta này thay thế cho những cái thể hiện cái tôi, ta, để nó tạo ra tính đại diện hợp pháp, và thông qua đó thể hiện được tiếng nói chính sách của các doanh nghiệp trong từng cái sản phẩm, mặt hàng, nghề nghiệp cụ thể. Đó là cái yêu cầu của thế giới hiện đại, và nó đòi hỏi đến cái sự tôn trọng để phát triển trên nền tảng cộng toàn. Tức là doanh nghiệp nào mà đề cao cái tôi của mình nhiều đó thì khó tồn tại. Và do đó các doanh nghiệp nhỏ phần lớn cần phải nối kết lại để tạo thành một tập đoàn lớn. Và đây tức là xu thế của toàn cầu hiện nay. Các doanh nghiệp nhỏ dần dà bị mất chỗ đứng. Và ở Việt Nam đó, nếu không khéo thì sau một thời gian đó thì các tập đoàn lớn vốn nhiều sẽ phá giá, vì luật phá giá chúng ta nó chưa rõ ràng, bằng cách là bán miễn phí, bán khuyến mãi, rồi 3-1, 10-1, vân vân. Cái cuộc cạnh tranh không đủ sức như thế sẽ làm cho các doanh nghiệp nhỏ vừa và khá khá Việt Nam phải thúc thủ bỏ cuộc sau chừng 3 năm cạnh tranh trở lên. Sau khi đánh gục ngã hết tất cả các doanh nghiệp nhỏ rồi đó, thì những doanh nghiệp lớn là những tập đoàn lớn, vốn là một tổ hợp nhiều cái doanh nghiệp nhỏ đại diện bằng tiếng nói là chúng tôi, sẽ bắt đầu cân bằng lại cái chính sách giá cả, và lúc đó họ trở thành là độc quyền trên thị trường. Đây là chính sách mà các đại gia trong các nước tư bản đã áp dụng trong 100 năm qua và khá thành công. Và dần dà các nước thuộc thế giới thứ ba bao gồm Việt Nam trở thành như là một cái mảnh đất béo bở, cho các doanh nghiệp lớn theo chính sách chúng tôi. Chứ còn sự cạnh tranh không lường trước đó sẽ làm cho họ bị tổn thất lớn. Đang khi đó các doanh nghiệp chính phủ được chính phủ đầu tư vốn thì lại không có sức cạnh tranh mạnh, đầu tư vào các mặt hàng mà phần lớn dẫn đến sự lỗ lã đến hàng nghìn tỷ, thậm chí có thể là hàng tỷ đô la. Và theo thống kê của Quốc hội Việt Nam trong những tháng cuối năm 2010 đó, thì thành phố lớn cỡ như Hồ Chí Minh đó, phải đóng thuế gần 100 năm mới trả được những khoản nợ đó, tính theo cái thời điểm đến cuối năm 2010. Còn lãi suất vay các cái ngân quỹ tiền tệ của các tổ chức tiền tệ thế giới đó, nó phát triển theo tính lũy thừa, cho nên 10 năm sau nó không phải là 100 năm nữa mà có thể là 110 năm hay là 150 năm hay là 200 năm, và cứ như thế phát triển. Do đó các quốc gia lớn thì thường không đầu tư cho các doanh nghiệp nhà nước, mà họ chỉ làm cái chức năng là quản lý nhà nước để thấy được cái hệ thống chúng ta như thế nào, nhằm giúp cho các doanh nghiệp tư nhân phát triển đúng với khung luật pháp đã được đặt ra trên cơ chế phát triển bền vững. Vấn đề 2, các yêu cầu căn bản của đạo đức học nghề nghiệp. Đề cập đến tính yêu cầu được hiểu như là những quy chuẩn bắt buộc, một mặt nó liên hệ đến luật pháp, mặt khác nó liên hệ đến đạo đức dân sự. Luật pháp thì nó có những giới hạn nhất định của nó, bao giờ cũng có những lỗ hổng, mà giới triết gia ta thường nói đó, một con bò thì đi qua không lọt, nhưng con voi hoặc là lớn gấp 10 con voi đó thì đi qua lọt tốt. Tức là chính sách luật pháp nào cũng có những cái đặc quyền và tính ưu tiên cho một số các đại gia mà vốn họ có cái ảnh hưởng lớn cho cái thị trường và cái khống chế toàn bộ cái vận hành của các nghề nghiệp ở trong quốc gia đó. Trong vòng 10 ngày qua thì tại Hoa Kỳ đó, hàng ngàn người đã xuống đường biểu tình trên các thành phố kêu gọi chính quyền của Tổng thống Obama phải đánh thuế những người giàu, bởi vì những người giàu được rất nhiều các cái chính sách ưu tiên, đang khi người trung lưu đó và những người nghèo đó là bao nhiêu hết bao nhiêu, suốt cuộc đời cũng không có được cái căn nhà ổn định. Và 80-90% những người nghèo và những người trung lưu đó ở những quốc gia tiên tiến làm việc cật lực 8 giờ một ngày, 28 ngày một tháng, 300-mấy chục ngày trên một năm để nuôi và làm lớn các doanh nghiệp lớn, chủ yếu là các đại gia, vốn chỉ là một thiểu số trong một quốc gia mà thôi. Cái lời kêu gọi đó nó tạo ra một cái tiếng chuông báo động về những cái lỗ hổng của nền kinh tế tư bản, mà vốn theo học thuyết Dương Khởi đó thì cái này có cái kia có, tức là hệ thống ưu tiên dành cho các đại gia có đó thì một mặt nó phát triển kinh tế theo hướng cạnh tranh tốt, làm cho đất nước đi lên, nhưng mặt khác đó, nó làm lũng đoạn các nhà lập pháp, thậm chí các nhà hành pháp. Do đó nếu không tôn trọng các quy chuẩn về luật pháp và không đặt để các yêu cầu về đạo đức đó, thì các doanh nghiệp sẽ khó có thể bảo đảm được cái quyền lợi chân chính của các thành phần tham gia. Thì trong tình huống này đó thì đạo đức học nghề nghiệp bắt buộc các doanh nghiệp phải tuân thủ các yêu cầu sau đây. Một, tính trung thực. Trung thực á, nó liên hệ đến việc đầu tư cho từng nghề nghiệp, và nó cũng thể hiện cái tính tôn trọng luật pháp, hiến pháp và các quy định về mậu dịch giữa các thành phần trong xã hội của một nước, giữa nước này và những nước khác, dân dân. Sự trung thực được thực hiện và tuân thủ nhiều chừng nào thì cái khả năng thành công của doanh nghiệp về phương diện về lâu và phát triển bền vững sẽ được khẳng định chừng đó. Nhưng phần lớn các doanh nghiệp người ta lại ít có tôn trọng sự trung thực đó. Ví dụ trong vấn đề khai thuế đi, Hiện nay các doanh nghiệp lớn ở nước ngoài tạo ra hàng chục, thậm chí là hàng trăm các doanh nghiệp con tại Việt Nam. Và họ sản xuất các mặt hàng tại nước Việt Nam, sử dụng công nhân giá rẻ tại Việt Nam, mua vật liệu giá rẻ tại Việt Nam, rồi xuất khẩu bán lại cho doanh nghiệp mẹ là của họ. Và khi bán thì họ tạo ra một cái cạnh tranh giả trong thị trường để báo cáo mỗi năm cho vấn đề thuế tại Việt Nam là lỗ. Mà theo chính sách phát triển về nghề nghiệp và thuế má đó, thì các doanh nghiệp lỗ sẽ được miễn thuế để có thể tạo cái tính bền vững và tồn tại cho các doanh nghiệp. Và điều đó nó tạo cái tính bền vững của công việc làm ở trong một quốc gia. Và như vậy hàng năm đó, các quốc gia nghèo như Việt Nam phải mất đến cả hàng nghìn tỷ đô la từ các doanh nghiệp lớn làm ăn thiếu trung thực. Sở thuế vụ của thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hà Nội, Cần Thơ, Bình Dương phát hiện ra rất rõ về cái cơ cấu vận hành thiếu trung thực đó, nhưng mà không có cách nào để mà trừng phạt được. Vì các chứng từ của họ là chứng từ thật. Họ làm các công ty con và cũng là của chính họ đây, bán cái giá rẻ cho công ty mẹ. Thì bán giá rẻ thì phải dẫn đến lỗ, mà lỗ thì họ phải đóng thuế. Đang khi các doanh nghiệp nhỏ vừa trong nước á, các ca, các cụm trốn thuế, khai gian này nọ thì bị phát hiện và trừng phạt. Còn những cái con bạch tuộc lớn á, thì thoát trắng tay, không ai làm gì được. Đó là những bất công trong luật pháp. Và đó lúc đó, cái việc điều chỉnh nó không phải là một chuyện giản đơn. Cho nên tính trung thực ở đây nó liên hệ một mặt là luật pháp, nhưng mặt thứ hai đó là đạo đức lương tâm. Và nếu như doanh nghiệp nào không có đạo đức lương tâm đó, thì luật pháp có cũng chỉ là một bình phong. Hai, sự liêm khiết. Liêm khiết nó liên hệ một mặt đến cái lương tâm của con người, mặt khác nó thể hiện cái sự trung thực như là một bản chất hay là cá tính. Càng liêm khiết chừng nào đó thì thể hiện tính trung thực ở mức độ cao chừng ấy. Và lúc đó đó, cái tiến trình của đầu tư rồi sản xuất rồi đưa ra thị trường đó mới có thể đảm bảo được giá trị và chất lượng của nó. Ví dụ như độ an toàn trong thực phẩm đã được quy định rất rõ ở từng quốc gia, và mức độ nào được xem là cho phép, mức độ nào được xem là không cho phép. Nhưng mà một số doanh nghiệp đó, người ta lại không thể hiện được cái tính liêm khiết này. Ta muốn làm sao đầu tư một sản phẩm giá rẻ bán ra thị trường đó thì là lời nhiều là tốt rồi, nhưng mà cái tác hại đối với cộng đồng thì họ không quan tâm. Các mặt hàng của Trung Quốc ngày nay bị Hoa Kỳ tẩy chay, thì phần lớn cái độ mà chất độc được đưa vào trong các mặt hàng quá cao, quá cái chỉ số cho phép, vì nó vượt cái ngưỡng an toàn, là lúc đến cả trăm lần, có tình huống đến cả ngàn lần. Về phương diện này thì Hoa Kỳ đã đánh động cách đây là 10 năm, thì Việt Nam bây giờ nó mới bắt đầu có những mối quan tâm về những cái tổn hại do các mặt hàng của Trung Quốc tràn sang. Và các quốc gia khác bao gồm có Ấn Độ đã có một chính sách rất khôn ngoan, đó là không có tạo điều kiện và khích lệ cho các mặt hàng ngoại nhập phát triển. Thị trường quốc độ là thị trường nội địa thôi, và nó đủ sức mạnh để trở thành một trong những quốc gia có nền thị trường năng nổi lên, để tránh những cái tình trạng như cái cơn khủng hoảng thị trường góp phần khá nhiều đó là từ phía Trung Quốc, mà Việt Nam hiện nay đang dở khóc dở cười, chưa biết phải xoay sở và thoát ra bằng cách nào. Cho nên tính liêm khiết nó tạo ra cái lương tâm trong sáng cho các doanh nghiệp phải tuân thủ luật pháp. Ba, tính minh bạch là một trong ba chương vạc liên hệ đến trung thực và liêm khiết mà các doanh nghiệp phải tuân thủ. Minh bạch trong báo cáo thuế, rồi minh bạch trong buôn bán, rồi minh bạch ở trong chất lượng, minh bạch về các tác hại, minh bạch về các thành phần tạo thành một sản phẩm. Hầu như các quy định đó là bắt buộc, nhưng mà có doanh nghiệp làm, có doanh nghiệp không. có nhiều sản phẩm giá rẻ là không có nhãn hiệu, không có thành phần, như vậy là cái tính minh bạch đó không có. Do đó tiêu thụ các mặt hàng rẻ này đó, hậu quả về sức khỏe rồi vi phạm luật pháp là khá cao. Bốn, tính trách nhiệm. Trách nhiệm là một biểu hiện của đạo đức. Trách nhiệm nó thể hiện được cái sự liêm khiết tri thức ở trong các nghề nghiệp mà mình tham gia. Trách nhiệm nó còn thể hiện được cái thái độ làm việc, cái dân hiến trong làm việc và cái sự nghiêm túc để tạo cái công việc được giao đạt được ở một kết quả cao nhất của nó. Do đó doanh nghiệp nào có trách nhiệm cao sẽ đóng thuế tốt, giúp đỡ tốt và có những chính sách phục vụ cũng như là chăm sóc khách hàng, chăm sóc các công nhân của mình một cách rất là tốt. Năm, tính bảo mật hay còn gọi là tính riêng tư. Thì thường thấy phương Tây đó đề cao cái vai trò bảo mật và riêng tư ở mức độ lớn. Thụy Sĩ là nước đứng đầu thế giới về lĩnh vực này. Trước khi thế giới thứ hai, thế chiến thứ hai được diễn ra, Hitler đã âm thầm ký những hợp đồng với các ngân hàng quốc tế của Thụy Sĩ về tính bảo mật, và những chiến lợi phẩm chiến tranh ở tại châu Âu á, Hitler đã gửi vào trong các ngân hàng của Thụy Sĩ với cái độ bảo mật cao. Mấy chục năm đã trôi qua, bây giờ số lượng vàng và những kim cương đá quý vẫn còn nằm nguyên. Chính quyền của Đức hiện nay đang thương lượng để công bố toàn bộ những chiến lợi phẩm của Hitler mà vẫn chưa thỏa thuận được với các ngân hàng tại Thụy Sĩ này. Sau cái cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu từ giữa năm 2007 kết thúc vào tháng Giêng 2009 thì Hoa Kỳ cộng với khối NATO đã gây áp lực đến các ngân hàng Thụy Sĩ và các ngân hàng của Vatican trong việc công bố tất cả những thông số tiền bạc của những quốc gia và những công ty mà họ xem là có vấn đề liên hệ đến trốn thuế, rửa tiền, các hoạt động ngầm và những cái ủng hộ các cuộc chiến tranh sắc tộc, tôn giáo, kinh tế trên toàn cầu. Và lần đầu tiên trong lịch sử, Tổng thống Barack Obama đã thành công trong cuộc vận động này. Và hiện nay đó là các ngân hàng của Vatican, vốn được xem là bảo mật đứng thứ hai sau ngân hàng Thụy Sĩ, đành phải thúc thủ công bố. Và những cái công bố đó cho thấy có rất nhiều cái vụ rửa tiền trên toàn cầu. Ngày nay đó thì khi WikiLeaks công bố các tài liệu mật của Hoa Kỳ đó, nó đã dẫn đến cái cuộc cách mạng qua nhà ở châu Phi. Và cái cuộc cách mạng này đã làm cho một vài quốc gia sẽ bị thay đổi chính thể, chẳng hạn Libya là quốc gia đầu. Cái số tiền mà chính phủ, cụ thể là gia đình của đại tá Gaddafi đó, sở hữu đó đến là hàng trăm tỷ đô la tại các ngân hàng Thụy Sĩ. Và trong mấy chục năm trị vì của ông đó, thì toàn một cái quyền lợi của quốc gia và dân tộc đó, đã được nuôi cho cả gia đình. Và điều đó nó dẫn đến một cái cuộc bất mãn cực kỳ lớn. Và kết quả của bất mãn này đó là dẫn đến sự thay đổi chính quyền. Và NATO đã tiếp sức, Pháp, Anh, Hoa Kỳ đã đóng một vai trò khá lớn trong vấn đề lật đổ chính quyền của Libya. Sắp tới còn một vài chính quyền gần nhất là Syria sẽ phải đối diện trước cái tình trạng đó. Như vậy càng phát triển cái công nghệ thông tin chừng nào đó thì cái tính bảo mật bị thách đố chừng đó. Và đạo đức học nghề nghiệp đó, một mặt nó kêu gọi cái sự bảo mật, nhưng mà mặt khác nó phải chấp nhận hợp tác với những cái sự cải cách về luật pháp và công lý để đảm bảo được cái quyền lợi chân chính và cân bằng xã hội ở mức độ khá cao. 6. Mục tiêu. Dĩ nhiên nghề nghiệp nào cũng lấy mục tiêu làm giàu và lợi nhuận làm chính. Tuy nhiên ngày nay nếu các doanh nghiệp các nhà sản xuất, những người đầu tư vào các lĩnh vực ngành nghề chỉ nhấn mạnh đến lợi nhuận không thì sẽ khó có thể tồn tại. Cho nên doanh nghiệp bao giờ cũng gắn kết với những cái hoạt động từ thiện, những cái chương trình dân sự, những cái bảo trợ cho các chính sách nghiên cứu rồi phát triển, cho những cái chương trình phát triển của Liên Hợp Quốc nói chung, để một mặt giữ cái thanh danh và uy tín của mình trên thương trường, mặt khác nó làm cho các chính sách ở các quốc gia đó dễ dàng mở cửa và tạo cái quyền ưu tiên cho việc đầu tư. Như vậy là quan tâm đến xã hội và tha nhân là một phương diện tích cực. Nói theo đạo Phật đó là cái phước báo, để trên cơ sở đó doanh nghiệp có thể tự tồn tại và duy trì cái lợi nhuận hợp pháp một cách lâu dài. Và điều cuối cùng, tôn trọng văn hóa truyền thống và đạo đức vốn được xem là mối quan tâm không thể không có đối với các quốc gia, bao gồm những quốc gia sanh non đẻ muộn như Hoa Kỳ trong vòng 300 năm. Mặc dù là những quốc gia được hình thành muộn, nhưng mà truyền thống văn hóa vẫn phải có. Ví dụ như Hoa Kỳ với tên đặt nước của nó là Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Như vậy văn hóa đây là văn hóa đa sắc tộc, đa tôn giáo và không phân biệt đối xử, tạo một cái bình đẳng công bằng xã hội ở mức độ khá cao. Sự lên ngôi tổng thống của Barack Obama là một cái minh chứng cho cái chủ nghĩa đa sắc tộc tại Hoa Kỳ. Và hiện nay đó, tôn giáo và vận động bầu cử tại Hoa Kỳ cũng đang nổ rộ cái phong trào vận động cho phụ nữ lên làm tổng thống. Rất tiếc là trong cái cuộc chạy đua đó, Hillary Clinton đã thất bại. Chứ nếu thất bại, nếu mà thành công á, thì bà cũng là cái người nữ tổng thống đầu tiên tạo ra một cái sự cải cách chính trị rất là to lớn tại nước này. Ở châu Âu thì chúng ta thấy lần đầu tiên tại nước Đức, một người Việt tự trưng cho dân da màu làm phó thủ tướng, chưa từng có như một tiền lệ trong lịch sử chính trị của nước này. Và người ta đánh giá rằng là nếu ông là người Đức mà không phải là người Việt Nam thì có lẽ ông không phải là thủ tướng mà không phải là phó thủ tướng mà có, chắc chắn là nắm được cái vai trò thủ tướng đó. Như vậy cái phân biệt bao giờ được cũng có ở mức độ vô thức hay là mức độ vi tế của con người. Mặc dù các quốc gia bao giờ cũng kêu gọi cái sự tôn trọng văn hóa truyền thống, mà ở Đức hiện nay đó việc đề cao về văn hóa đa sắc tộc, rồi văn hóa đa tôn giáo, văn hóa đa thành phần đó, để xóa đi cái hình ảnh quá đen tối từ cái chủ nghĩa phát xít của Hitler cái đây 70 năm. Cho nên ngày nay đó, chính sách của Đức đó, là làm phát triển như là một người đàn anh, giang tay đón nhận, ủng hộ các quốc gia trong liên minh của châu Âu để lấy cái uy tín và nhờ cái uy tín đó chuyển nghiệp xấu xa của họ trong quá khứ. Mặc dù thế hệ chính trị hiện nay hoàn toàn không phải là con cháu của thế hệ chủ nghĩa phát xít. Như vậy là tôn trọng truyền thống văn hóa và phát triển văn hóa cho từng dân tộc đó, nó làm cho các doanh nghiệp sẽ phát triển một cách bền vững hơn. Vấn đề 3, những nghề nghiệp trái với đạo đức Phật dạy. Trong kinh Tân Ưng và được lặp lại trong kinh Tăng Chi ở chương 5 Pháp, thì những nghề nghiệp trái với lời Phật dạy được xem như là trái lại với đạo đức học nghề nghiệp theo tinh thần của Phật giáo, bao gồm: 1. Nghề sản xuất và buôn bán vũ khí. Hiện nay Hoa Kỳ được xem là quốc gia làm giàu từ sản xuất và buôn bán vũ khí đa cấp ở mức độ quy mô và quỹ mô. Tại sao chúng ta thấy Hoa Kỳ bao giờ cũng dấn thân vào các cuộc chiến? Vì đây là một trong những con đường để làm giàu. Khi các cuộc chiến chuẩn bị diễn ra thì Hoa Kỳ có cơ hội để chào hàng. Những sản phẩm vũ khí được xem là tối tân với các quốc gia nghèo, nhưng so với cái thời điểm hiện tại nó vẫn lạc hậu 10 năm, 20 năm với những vũ khí mới mà Hoa Kỳ đang sở hữu. Bây giờ giấy khởi các cuộc chiến, đồng tình các cuộc chiến mà Hoa Kỳ trở thành là một trong những nước lớn, Hiện nay thì Hoa Kỳ đang bị rơi mức tín dụng và có khả năng bị vỡ nợ. Nhật Bản cũng có khả năng vỡ nợ, là vì đó là cái công nghệ sản xuất vũ khí nó vẫn chưa đủ sức để mà vực dậy một cái nền kinh tế bị tê liệt sau cái cơn khủng hoảng tài chính toàn cầu. Và khi mà chính sách hòa bình trên toàn thế giới do Liên Hợp Quốc khởi xướng, phù hợp với tinh thần của Đức Phật đó, được phát triển nhiều chừng nào á, thì cái công nghệ buôn bán vũ khí sẽ bắt đầu mất đi khách hàng chừng đó. Lúc đó nó tạo ra một sự bất bình ổn tại những quốc gia sản xuất buôn bán vũ khí này. Cái chi phí quân sự và các hoạt động chính trị của Hoa Kỳ là đứng đầu toàn cầu. Hoa Kỳ ứng xử như là một đàn anh có mặt bảo vệ an ninh dưới danh nghĩa của nó khắp các châu lục. Và cái nguồn ngân sách dành cho cái này rất là lớn, cho nên nếu không sản xuất và muốn vũ khí thì Hoa Kỳ không thể nào tồn tại được. Sở dĩ mà Đức Phật nghiêm cấm nghề này là bởi vì nó dẫn đến cái sự diệt vong hàng loạt, giết người hàng loạt, phá hủy hàng loạt, tổn thất hàng loạt, và gây cái khủng hoảng kinh tế, tài chính, xã hội và dân sự ở mức độ rộng và sâu. Nghề buôn bán con người được hiểu như là nghề buôn bán nô lệ và nhân phẩm của con người nói chung. Thời Đức Phật đó, đây không phải là một hiện tượng cá lẻ. Trong bối cảnh xã hội hiện đại, hiện tượng này vẫn còn nhan nhản khắp mọi nơi. Trẻ em bị bắt cóc, tống vào các động thổ và lầu xanh ở những quốc gia lạc hậu để làm giàu cho các mafia và bạch tuộc về cái nghề ma cô này. Mặt khác đó, thì việc tống tiền thông qua bắt cóc rồi buôn bán nô lệ để làm giàu đã làm cho xã hội con người trở nên bị bất ổn. Do đó Đức Phật nghiêm cấm các hình thức liên hệ, tán đồng, ủng hộ, hợp tác với cái nghề buôn bán nô lệ, vì nó chà đạp nhân phẩm và giá trị của con người. Nghề ba, các hoạt động mại dâm, gọi chung là nghề lầu xanh, vì nó làm cho các gia đình bị tổn thất hạnh phúc, rồi có cơ hội truyền nhiễm các chứng bệnh thông qua đường tình dục và đường máu khá cao, tạo ra các bất ổn về xã hội mà các chính phủ phải nai rưng gồng gánh mà vẫn không có cơ hội để tháo gỡ được một phần nào những vấn nạn do người này tạo ra. Ở phương Tây và những nước thuộc hệ thống tư bản đó, thì nghề mại dâm được xem là hợp pháp. Và bây giờ người ta đã dùng cái từ công dân tình dục để chỉ cho các chị em, các anh em và người giới tính thứ ba sống và hoạt động bằng nghề này. Sở dĩ họ thích dùng là công dân tình dục vì họ nói là họ cũng có lao động, họ có đóng thuế hợp pháp, họ có tuân thủ tất cả các quy định về an toàn, do đó không nên có bất kỳ một phân biệt đối xử nào. Thế giới tự do là thế, nhưng từ góc độ đạo đức Phật giáo đó thì nghề này giàu cho luật pháp có cho phép và cái nguồn đóng thuế của nó là khá cao, tạo ra cái công nghệ du lịch, mà du lịch là một trong những phương diện để phát triển kinh tế xã hội. Đức Phật vẫn nghiêm cấm và khích lệ các Phật tử không nên vướng dính vào, thì cái hậu quả của nghề này đối với hạnh phúc gia đình đó là rất lớn, nhất là hậu quả tiêu cực. Hiện nay tại Việt Nam có lẽ cũng là nơi duy nhất trên toàn cầu có các loại khách sạn và nhà nghỉ 1 giờ, 2 giờ. 1 giờ là 50.000, 2 giờ 75.000, 3 giờ 100.000. Không có nơi nào có. Điều đó cho thấy một mặt đó, nó là cái lỗ hổng quá lớn về quản trị doanh nghiệp của nhà nước về phương diện luật pháp và đạo đức. Mặt khác đó, nó tạo cơ hội như là một chất nổ cho cái khủng hoảng dân sự tại nước Việt Nam. Thống kê đầu năm 2011 cho chúng ta một cái thông tin rất là giật mình. Việt Nam là nước đứng đầu thế giới về nạn phá thai trẻ em vị thành niên, đứng thứ ba trên toàn cầu về nạn quỷ thai nói chung, và đứng thứ nhất về cái tỷ lệ phá thai toàn cầu. Mỗi năm trung bình là có khoảng 210 triệu sinh linh được sinh ra với tư cách là một con người. Trong số đó đã có 46 cho đến 50 triệu là phá thai, và 25%, tức là chiếm con số khá nhiều, là trẻ em vị thành niên mà Việt Nam là đang đứng đầu bảng. Rất may là Việt Nam nghiêm cấm các hoạt động mại dâm và các hình thức bán phim ảnh đồi trụy. Ấy thế mà cái công nghệ truyền thông internet, rồi những hoạt động hỗ trợ của các khách sạn 1 giờ 2 giờ đó, nó làm băng hoại cái nền đạo đức truyền thống của Việt Nam và của Phật giáo. 4. Nghề sản xuất và buôn bán rượu ma túy. Đây là những quy định mà theo Đức Phật đó, nó liên hệ đến cái sự an toàn, hạnh phúc gia đình và bình ổn xã hội. Rượu và bia mặc dù không phải là nguyên nhân trực tiếp, người tiêu thụ nó có thể đánh mất khả năng làm chủ chính mình, dẫn đến những tình trạng trộm cắp, giết người, hiếp dâm, lừa đảo, rồi bạo lực gia đình, bạo lực học đường, bạo lực xã hội và nhiều cái khủng hoảng mức độ rộng lớn hơn. Cho nên ngăn chặn nó ở mức độ là một mầm mẫm bao giờ cũng tốt hơn là khi nó xuất hiện rồi mới chữa lửa, vì chữa lửa chỉ là chữa ngọt. Ma túy được nghiêm cấm là bởi vì nó làm cho con người gần như là đánh mất tương lai, hủy hoại cuộc đời bằng sự chết dần chết bọt. Và khắp nơi trên thế giới, luật pháp nghiêm cấm hoạt động trồng, sản xuất, buôn bán và gắn liền với đường dây ma túy, đang khi rượu bia thì lại được cho phép. Cái công nghệ sản xuất ma túy này tạo ra cái doanh thu cực kỳ lớn cho các đại gia mafia, và nó gây bất ổn xã hội. Mà nhiều nước ta phải áp dụng chính sách là nuôi một băng đảng mafia để hỗ trợ nó chống lại các băng đảng mafia khác, như là một thế giới loại trừ trong thế giới ngầm. Ý là nơi có các băng đảng mafia về ma túy đứng đầu toàn cầu, và nó khống chế cái hoạt động mafia trên toàn cầu trong là hàng trăm năm qua. Nó là mối đe dọa cho hạnh phúc của con người nói chung. Còn rượu bia mặc dầu được luật pháp cho phép, và cái công nghệ này đó cũng đã tạo ra một cái doanh thu về thuế rất lớn cho các quốc gia, bao gồm Việt Nam. Nhưng Đức Phật vẫn nghiêm cấm bởi vì nó dẫn đến cái sự mất trách nhiệm và thiếu sự cam kết trong việc chăm sóc hạnh phúc của những người thân thương trong gia đình. Ở Việt Nam thì người nam uống rượu cũng thuộc về hàng tỷ lệ một trong 10 nước lớn nhất thế giới. Đó là một bất hạnh lớn của quý bà, quý cô tại Việt Nam. Tiếp khắc là nước có cái mức độ ly dị khá cao sau Mỹ, và thuộc về nước nhất nhì của châu Âu, là bởi vì đây là cái nước mà sản xuất rượu bia nổi tiếng thế giới. Ảnh hưởng của đời sống vợ chồng từ rượu bia theo chiều hướng ly thân dẫn đến ly dị là những yếu tố nguyên nhân không thể phủ định được. Cho nên ngưng không tham gia vào các hoạt động này đó sẽ góp phần bình ổn xã hội. 5. Sản xuất và buôn bán độc dược bao gồm hai nhóm: các độc dược dẫn đến các hình thức tự tử hại cho sức khỏe của con người, và các loại độc dược trong phục vụ nông nghiệp nhằm đảm bảo mùa màng và sự phát triển con người theo sự cân bằng sinh thái nói chung. Thì đối với cái nhóm 1 thì cái ảnh hưởng đến việc sát nghiệp là trực tiếp và không có những cái giá trị gì ngoài sự hủy hoại nhân phẩm và sự sống của con người ở mức độ rộng và sâu, cho nên bị nghiêm cấm. Còn riêng những chất độc dược liên hệ đến phục vụ nông nghiệp đó, thì đó là một vấn đề tương đối là tế nhị và nó như là một cái phức cảm rất là khó lựa chọn. Những doanh nghiệp Phật tử làm về cái nghề an toàn thực phẩm hay là và phát triển về nông nghiệp mà không dùng các loại thuốc trừ sâu thì không thể nào tồn tại được. Nhưng mà khi sử dụng thuốc trừ sâu thì chắc chắn phải liên hệ đến cái sự sát nghiệp đó. Nhưng mà dĩ nhiên là ở đây nó có một cái sự đồng hành giữa phước và tội. Tội là giết vô số các loại vi trùng để đảm bảo mùa màng. Nhưng mà phước ở chỗ là các loại hoa màu được phát triển, và theo đó nó hỗ trợ cho đời sống của con người, và kéo theo đó là giảm bớt đi nạn giết các loài động vật để làm thịt cho các bữa cơm. Thì ai làm cái nghề này thì phải đồng lúc ấy chịu hai cái hậu quả tốt và xấu lẫn lộn với nhau. Còn người Phật tử đó thì tránh là tốt hơn. 6. Những nghề nghiệp bị luật pháp nghiêm cấm bao gồm rất nhiều nghề khác nhau. Mỗi một quốc gia nó có một cái hệ luật pháp riêng, và cái phạm vi những nghề được cho phép, không cho phép là rất là khác. Trong mỗi quốc gia mà có hệ thống liên bang á, thì bang này cho phép, bang khác cũng không cho phép. Đó là những cái quy chuẩn mà khi ta ở trong các quốc gia đó, với thì cái là một công nhân, buộc ta phải tôn trọng một cách tuyệt đối. Ngoài 6 nghề vừa nêu, các nghề gì được luật pháp cho phép không vi phạm đạo đức Phật giáo được xem là thể hiện được đạo đức trong nghề nghiệp, hay nói cách khác là các nghề nghiệp theo đuổi chân chính đó là hợp với đạo đức. Phần đạo đức học nghề nghiệp đó, nó là yếu tố chính mệnh ở trong Bát Chánh Đạo, vốn được xem là một bộ phận rất quan trọng của đạo đức học Phật giáo. Và thiếu nó đó, con người không thể nào phát triển được thượng định, và trên cơ sở đó không thể nào có được trí tuệ. Trong kinh Đạo Bali, Đức Phật đã nhiều lần lặp đi lặp lại: người sống tốt về đạo đức, tôn trọng luật pháp chuẩn mực và có đạo đức trong nghề nghiệp sẽ không bao giờ khởi lên nỗi sợ hãi, và do vậy việc thiền định và thực tập các pháp môn chuyển hóa sẽ đạt được ở mức độ rất nhanh, rất cao, rất bền. Còn kẻ nào vi phạm luật pháp, trốn tránh và vi phạm các loại hình đạo đức trong nghề nghiệp đó, thì dầu luật pháp chưa biết, chưa sợ gái, nỗi sợ hãi, ám ảnh, nơm nớp, sầu lo, trốn tránh vân vân đã làm cho người đó luôn luôn sống ở trong bọng tâm. Cho nên tính hiệu quả của việc tôn trọng đạo đức nghề nghiệp sẽ làm cho con người thật sự được hạnh phúc. 4. Đạo đức học phương tiện truyền thông. Về phương diện tổng quát thì đạo đức học truyền thông liên hệ đến các quy chuẩn đạo đức mà các phương tiện truyền thông hiện đại cần phải tuân thủ một cách tuyệt đối. Các phương tiện truyền thông hiện đại bao gồm truyền hình, các hình thức in ấn và xuất bản mạng, tức là Internet. Tất cả những người sống bằng các nghề nghiệp vừa nêu cần phải tránh hoặc hạn chế một cách tối đa các xung đột về các tiêu chuẩn đạo đức và mục đích hám lợi của các công ty phương tiện truyền thông. Xung đột các quy chuẩn đạo đức vì mục đích hám lợi là điều khó có thể vượt qua. Thì bản chất của doanh nghiệp là lợi nhuận, mà lợi nhuận thì phải khai thác những cái yếu kém về tính bản năng của con người, rồi lợi dụng vào những cái lỗ hổng của luật để tạo ra lợi ích cho tập đoàn, nhưng đồng thời đó lại mang lại những hậu quả rất nghiêm trọng cho sự phát triển của xã hội và của quốc gia. Cho nên ai tuân thủ được cái tình trạng hạn chế xung đột thì đó sẽ ít bị tổn giảm về đạo đức, biết kiềm phước, tu phước, phát triển phước, và kết quả là doanh nghiệp đó có thể tồn tại một cách lâu dài. Về truyền hình và các nhà sản xuất phim, kịch, vân vân, thì yêu cầu của đạo đức học nghề nghiệp trong tình huống này là phải tránh tất cả những cái thông tin và nội dung liên hệ đến bạo lực và các ngôn ngữ hôi, hay còn gọi là ngôn ngữ dơ dái. Thì thông thường bạo lực và ngôn ngữ hôi đó, nó trở thành là cái thực phẩm của phần lớn chúng sinh. Khi mà tánh tội vốn là bản năng của sanh tử, liên hệ đến tính dục đó, là một loại ám ảnh đối với cuộc sống. Và việc khai thác triệt để các hình ảnh bạo lực, ngôn ngữ hôi và tính dục đó, sẽ làm cho phần lớn phim đó có được người xem. Và nhờ đó họ có thể phát triển và làm giàu một cách dễ dàng. Thông thường thì các bậc cha mẹ, các nhà giáo thì không muốn con cái, học trò của mình tiếp xúc với những cái nội dung bạo lực, tình dục, ngôn ngữ hôi. Đang khi đó thì tự do trong truyền thông và tự do ngôn luận lại cố tình khai thác triệt để tạo ra dư dựng và lý luận rằng họ làm việc hợp pháp và họ đã đóng thuế, tuân thủ các quy định rất nghiêm ngặt của các lĩnh vực vừa nêu. Và dĩ nhiên bao giờ nó cũng có những cái lỗ hổng, rồi những cái tình trạng rất là vi tế mà vướng dính vào đó, nó có thể kéo dài bằng những cuộc kiện tụng đến vài chục năm, và rồi đó nó cũng chẳng có đi tới đâu. Thì cái quyền lợi hợp pháp dân sự ít được đảm bảo khi mà cái công nghệ phim ảnh và các nhà sản xuất phim đã khai thác triệt để ba yếu tố tình dục, bạo lực và ngôn ngữ hôi này. Đối với tin tức trên báo giấy và sách vở nói chung, thì ngành đạo đức học này đòi hỏi chúng ta phải xem xét và đánh giá các thông tin được cung cấp cho công chúng là cái gì, giá trị đạo đức của đó, giới hạn của nó, ảnh hưởng tiêu cực của nó nếu có, và những biện pháp để hạn chế nhằm đảm bảo được cái quyền lợi chân chính của con người. Cho nên tốt nhất là các phương tiện này cần phải công bố các sự thật và các thiệt hại nếu có cho các chính phủ và công chúng biết trước khi họ tiêu thụ. Hiện tại đó thì phim ảnh phương Tây ghi rõ lắm. Ví dụ như phim nào thuộc về phim người lớn có các cảnh bạo lực, ngôn ngữ hôi thì ta ghi ở đầu phim người dưới tuổi 18 không được xem, và người lớn cần phải cẩn trọng quyết định trước khi xem bộ phim này. Lời cảnh báo đó, nó là một cái phương diện chánh niệm, nó theo lời Phật dạy để giúp cho người ta ý thức cái tác hại ngay từ ban đầu, và người biết tôn trọng và không liều mạng liều lĩnh trong các tác hại vốn có thể phát sinh trong quá trình coi, sẽ hạn chế việc coi và hưởng thụ nó. Thuốc lá người ta cũng đã quy định ghi rất rõ là hút thuốc có hại cho sức khỏe, và rượu thì đến bây giờ thì chưa có quy định như thế. Trong tương lai, dưới cái ảnh hưởng của đạo đức học Phật giáo và đạo đức học nghề nghiệp đó, thì chúng tôi tin rằng là các quốc gia như là các chính phủ tôn trọng về cái quyền dân sự hợp pháp của những người dân, để buộc các doanh nghiệp phải tuân thủ ghi rõ sự thật và tác hại của nó trên từng mặt hàng, để người tiêu thụ rõ ràng dễ dàng lựa chọn và chịu trách nhiệm về sự lựa chọn của mình. Một vấn đề thường xảy ra trong thông tin báo chí và sách vở đó là cái xung đột về quyền riêng tư. Báo chí thì cho phép khai thác, đang khi đó luật pháp thì lại tôn trọng cái quyền riêng tư. Khai thác ở mức độ nào thì được xem là hợp pháp, giữa cái ngưỡng nào thì được xem là vi phạm luật pháp. Và điều này đó, nó là một cái trò chơi của ngôn ngữ. Chẳng hạn như Assange khi công bố WikiLeaks tất cả những tài liệu trộm cắp được từ FBI của Hoa Kỳ, công bố trên toàn cầu, thì người ta đang tính đến cái tính khả năng ghép tội Assange là một tình báo quốc tế để dẫn độ về Hoa Kỳ mà xử lý. Và hàng trăm các nhà luật sư nổi tiếng của toàn cầu đã được thỉnh mời về để thụ án vấn đề này. Cuối cùng là phải đành bó tay vì có những cái giới hạn của luật pháp quốc tế về vấn đề xung đột với quyền riêng tư của chính phủ, riêng tư của những cá nhân. Và không còn cách nào khác là chính phủ Hoa Kỳ đã phối hợp để cài độ về cái đời sống riêng tư, làm giảm cái khả năng công bố của Assange và trang web WikiLeaks. Như chúng ta đã thấy các cái vụ công bố về quan hệ tình dục không được sự đồng tình của người nữ. Hiện nay cái tình trạng đó được xem là khá hiệu quả trong việc ngăn chặn cái đoàn chí tử vào quốc gia khổng lồ là Mỹ. Về Internet á, trước nhất nó như là một cái công nghệ thông tin siêu tốc rộng nhất, và nó là một cái cuộc cải cách ngoạn mục nhất trong lịch sử mấy nghìn năm của nhân loại. Tuy nhiên về phương diện và luật pháp, nó cũng là một công nghệ cực kỳ khó kiểm soát nhất, và cái mức độ phá hoại của nó là cũng cực kỳ nghiêm trọng nhất. Thế giới ngày nay là thế giới của Internet, quản lý nhân sự là Internet, tất cả đều lệ thuộc Internet. Chưa bao giờ con người bị lệ thuộc vào Internet như là từ cuối thế kỷ thứ 20 và đầu thế kỷ 21 này. Úc đang trải nghiệm cái chương trình quản lý lý lịch sức khỏe bằng Internet. Tất cả mọi người dân đều có mã số ngoài mã số xã hội, còn có mã số y khoa. Bấm lên một cái là cái lịch sử tiền án về bệnh tật, điều trị cái gì, uống cái gì, phản ứng ra sao, rồi có những cái tác dụng phụ nào, là nó đều có đủ hết để các bác sĩ thụ lý sao, các bệnh viện sao đỡ phải tốn công trải nghiệm lại các cuộc thí nghiệm vốn tốn tiền và đôi lúc là hại sức khỏe của bệnh nhân. Đất nước là hai mấy triệu dân này đó có thể làm được việc đó dễ dàng do dân số ít và cái nguồn ngân sách của chính phủ nhiều. Còn các quốc gia khác lại phải mất đến cả trăm năm, thậm chí là hàng trăm năm mới có thể theo kịp cái chính sách này. Đó chỉ là một cái phần ứng dụng tích cực của Internet thôi. Thông tin trên Internet đó thường gây nhiều tranh cãi. Cuối năm 2010 đó thì thống kê xã hội học nổi tiếng của Hoa Kỳ cho thấy đó, các trang mạng xã hội bao gồm Facebook, rồi Twitter, Google, Yahoo được xem là một trong những phương tiện dẫn đến sự đổ vỡ hạnh phúc gia đình lớn nhất. Chủ nhân của Facebook chỉ có mới hai mấy tuổi, bây giờ trở thành là tỷ phú thứ 14 của toàn cầu. Từ con số năm 2010, doanh thu đạt được là khoảng 7 tỷ mấy đô la, đến năm 2011 đã nâng lên thành là 16 tỷ rồi. Đó là một sự phát triển vượt tốc so với các tỷ phú đại gia như là Bill Gates, Warren Buffett, vân vân. Là nhờ vào phát triển cái công nghệ Internet này, cho nên là lợi nhuận từ công nghệ Internet cũng rất là cao, nhưng mà tác hại của nó cũng cực kỳ lớn, và cái cộng nghiệp được nhân bản của nó cũng cực kỳ ảnh hưởng, hoặc tốt hoặc xấu, đến đời sống xã hội, dân sự, pháp luật, đạo đức của con người. Cho nên nếu không có các cái bộ quy chuẩn về đạo đức, về trang mạng, thì cái đe dọa bao giờ nó cũng lớn hơn rất nhiều từ những lợi ích chân chính mà con người có thể đạt được từ việc sản xuất, công bố, sử dụng các dịch vụ Internet. Hai, các vấn đề của đạo đức truyền thông. A, chân lý được xem là yêu cầu quan trọng hàng đầu trong truyền thông. Truyền thông mà giả dối, xuyên tạc, lừa đảo sẽ không thể nào có tuổi thọ dài. Vì thế giới ngày nay là một thế giới đa cực, với nhiều quan điểm, thông tin trái chiều, kẻ gian dối dễ dàng bị phát hiện lắm. Do đó chỉ có sự tôn trọng sự thật thì mới có thể tồn tại trong thế giới của toàn cầu hóa ngày nay. Và điều này nó phù hợp hoàn toàn với điều đạo đức không được nói láo và đức hạnh chân nhân mà Đức Phật đã dạy trong các kinh. Nên là ai sống với đạo đức Phật giáo đó thì việc tôn trọng chân lý, sống với chân lý, tùy hành với chân lý, công bố chân lý và bảo vệ chân lý đó sẽ được đảm bảo. Tìm kiếm công bố chân lý dễ duyên, một mặt nó có lợi cho dân sự và luật pháp, nhưng mặt khác có thể tạo ra một cách vô tình hay cố ý các sự xung đột đối với các giá trị xã hội dân sự còn lại. Từ đó người ta mới gọi bằng một thuật ngữ tế nhị, đó là chân lý trần truồng, chân lý dơ, Có những cái chân lý khi được công bố ra nó không có lợi cho ai hết trơn, nhưng mà vì cái trung đồng luật pháp người ta phải công bố ra. Chẳng hạn như WikiLeaks khi công bố đã làm ảnh hưởng cái quan hệ ngoại giao quốc tế của Hoa Kỳ. Nào giờ người ta chỉ biết một cách chung chung rằng là sứ quán nào của quốc gia nào cũng có hoạt động chính trị và hoạt động gián điệp, nhưng cái tầm mức hoạt động, ảnh hưởng và hiệu quả của nó như thế nào thì không ai biết được. Tài liệu của hàng trăm sứ quán và tổng lãnh sự của Hoa Kỳ trên toàn cầu khi bị WikiLeaks công bố trong mấy tháng vừa qua đã làm cả thế giới này rung chuyển. Ảnh hưởng của Hoa Kỳ bị mất đi liền, và Hoa Kỳ lập tức phải thay đổi chính sách, rút toàn bộ các nhà ngoại giao hàng đầu trên thế giới về, vì để mặc người đó tiếp tục hoạt động sẽ không gây hiệu quả ngoại giao. Họ phải lập tức đào tạo cái nguồn ngoại giao trong vòng một vài tháng để cung ứng cho cái cuộc khủng hoảng nhân sự ngoại giao do công bố các cái tài liệu mặt về hoạt động tình báo này trên các trang web. Đó là một trong những cái ví dụ về công bố chân lý dẫn đến các cái xung đột giá trị. B, lễ công cộng. Thì đạo Phật chủ trương như là một tuyên ngôn đạo đức và tuyên ngôn xã hội là: này các tỳ kheo, hãy làm các Phật sự vì hạnh phúc cho số đông, vì lợi lạc cho chư thiên và loài người. Ở đây chúng ta thấy cái yếu tố tương đối của Đức Phật, nó cho thấy đó là cái chuẩn một bài đạo đức. Ngài nói là cho tất cả chúng sinh, như tất cả chúng ta phát nguyện là đương nguyện chúng sinh. Ngài chỉ nói là cho số đông đó, là bởi vì cái biệt nghiệp làm cho một số người, một số nhóm, cộng đồng, xã hội, quốc gia không chấp nhận được cái khuynh hướng tốt chung, và họ hài lòng thỏa mãn với sự chấp trước đó. Do đó lễ công cộng được đạo đức học nghề nghiệp xác định nó hoàn toàn phù hợp với Phật giáo, và Phật giáo đã đi tiên phong về lĩnh vực này. Các bí mật quân sự, thông tin chính phủ nhạy cảm có thể trái với các lễ công cộng ngay cả khi nó được công bố là một sự thật. Bí mật quân sự bao gồm việc sản xuất, buôn bán và góp phần ủng hộ cho các cuộc chiến tranh, bao giờ cũng là nỗi đau dân sự. Mà các chính phủ gần như là người ta bưng bít và che đậy cái này rất là kỹ. Khi WikiLeaks công bố thì Nga được xem là quốc gia nuôi các hoạt động khủng bố và mafia toàn cầu. Điều đó nó làm cho Putin phải nổi giận. Nhưng mà giờ đâu có kiện được, vì những cái nhận xét đánh giá đó là có cơ sở thật. Bây giờ người ta phải phớt lờ để làm quên nó thôi, theo năm tháng thôi. Chứ còn kiện tụng nó ra thế giới với những tòa án thế giới nhiều chừng nào thì cái bộ mặt thật của nó được phanh phui chừng ấy. Sau khi chính phủ Tích Lan dẹp được cái nhóm Hổ Ta Min và tạo dựng lại hòa bình sau mấy chục năm nội chiến đó, thì các tài liệu mặt, một phần do WikiLeaks công bố, một mặt do các hoạt động tình báo của những quốc gia ủng hộ Tích Lan công bố, thì Trung Quốc, Thái Lan được xem là hai quốc gia bên cạnh Ấn Độ bán, cung cấp vũ khí và ủng hộ cho cái cuộc chiến tranh nội bộ này. Mặc dù đó là điều rất là đau lòng, nhưng mà chính phủ tức là người ta phải công bố ngầm về phương diện dân sự để cho tất cả người dân ý thức rõ được cái mối quan hệ xã hội của họ và quan hệ ngoại giao quốc tế. C, bảo mật. Lời Phật dạy thì bao giờ cũng yêu cầu chúng ta lấy mình làm hệ quy chiếu. Chẳng hạn như Kinh Pháp Cú: không giết, không bỏ giết, tôn trọng mình, không nhiễu phiền người. Bởi vì khi mình bị nhiễu phiền thì khổ đau của mình như thế nào thì người khác đang cùng hoàn cảnh ấy cũng có những cái cảm xúc và bất hạnh tương tự. Từ việc lấy mình làm hệ quy chiếu, chúng ta mới khởi dậy cái tính trách nhiệm và đạo đức cho bản thân, và đồng thời ta tôn trọng cái quyền lợi hợp pháp cho người khác. Cho nên đây là một cái quyền được luật pháp bảo hộ, Tuy nhiên nó xung đột với các cái quy định về tự do ngôn luận trong thế giới toàn cầu này. Ngày nay đó thì đời sống của các nhân vật xã hội, các nhân vật công chúng, các nhân vật chính trị được công bố công khai trên các phương tiện truyền thông đại chúng. Thế giới phương Tây, nói chung là thế giới phát triển đó, thì người ta đánh mạnh vào những cái yếu kém của những nhân vật nổi tiếng. Đang cùng một vấn đề đó, nếu nhân vật đó là nhân vật bình thường thì các phương tiện truyền thông phớt lờ đi, nó cũng là một cái hay. Cái hay đó nó làm cho xã hội được thay đổi. Con của Bush khi nghiện ma túy là bị các phương tiện truyền thông của Mỹ phanh phui liền. Con của Bill Clinton khi lái xe đang trong tình trạng uống rượu, báo chí phê phán hết mình. Khi Arnold, thống đốc của bang California, sau mấy chục năm hạnh phúc vợ chồng, được xem như một mẫu vợ chồng lý tưởng, được công bố là có con riêng với một người trợ lý trong gia đình, sau 10 năm giấu giếm, lập tức trên toàn cầu này ai cũng biết. Cựu giám đốc quỹ tiền tệ thế giới khi tấn công tình dục một cô hầu bạc tại một khách sạn tại New York đã làm cho thế giới này sửng sốt, vì trước đó ông là người đã cứu giúp Hy Lạp, cứu giúp Tây Ban Nha, cứu giúp những quốc gia đang vỡ nợ. Bây giờ bản thân ông không thể tự cứu giúp chính mình khi các thông tin này đã được công bố, và ông đã mất trắng cái sự nghiệp chính trị. Thay vì năm 2012 ông là ứng cử nhân sáng giá cho cái chức tổng thống Pháp, và cái sự nghiệp của quỹ tiền tệ cũng kể từ đó là kết thúc. Do đó một mặt nó tạo ra cái công bằng xã hội, một mặt nó góp phần cho sự phát triển quốc gia, nhưng mà mặt khác nó cũng là mối đe dọa đối với những người mà sống không liêm chính. Đe dọa đó là tốt, tuy nhiên nó có những cái công bố bảo mật nó lại không tốt cho nhiều cái giá trị chân chính. D. Tính giả tưởng, hiểu trong đạo Phật như là suy luận, tức là bao gồm tỷ lượng sai, và bao gồm cái trực quan sai, tức là phi trực quan. Giả tưởng là một trong những yếu tố rất quan trọng của các loại hình giải trí. Đang khi đó giải trí là mục tiêu hợp pháp của các nội dung truyền thông. Báo chí và các phương tiện truyền thông đại chúng có thể kết hợp sự tưởng tượng và sự thật để dẫn đến các tình huống vô cùng khó xử về phương diện đạo đức và luật pháp. Hoa Kỳ là quốc gia đi đầu về lĩnh vực cho phép Hollywood khai thác cái sự tưởng tượng, hay còn gọi là cái hư cấu đấy, trong phim ảnh. Không phải chỉ các loại hình phim khoa học giả tưởng, mà bất kỳ một loại hình phim nào. Trong nhiều bộ phim chúng ta thấy họ nói lên cái tiêu cực của cái thể chế chính trị Hoa Kỳ, toàn là dựng chuyện lên thôi, hoàn toàn không có. Họ mổ xẻ rất là kỹ, rồi những cái cuộc mafia từ phía chính phủ, những cuộc thanh toán thanh trừng nội địa nội bộ, rồi những cuộc vi phạm luật pháp vân vân, luật pháp cho phép hết. Ở Việt Nam thì các yêu cầu về điện ảnh được xét duyệt hết sức là gắt gao để đảm bảo được cái truyền thống văn hóa dân tộc, rồi ý thức về đạo đức dân tộc, và nhiều cái phương diện ảnh hưởng đến cái sự bình ổn xã hội. Cho nên cái yếu tố hư cấu và giả tưởng không được cho phép khai thác tuyệt đối. Còn Hoa Kỳ là đứng đầu bảng trên thế giới về lĩnh vực tự do cho các loại phim ảnh này. E. Vị giác. Khái niệm của truyền thông dùng vị giác để chỉ cho tất cả các cái mô tả trong các loại hình truyền thông liên hệ đến chiến tranh, thiên tai, với hình thức là gây ra các cảm giác mạnh. Cái vị giác về cảm giác mạnh này đó, nó có thể gây sốc bởi vì cái tính nhạy cảm của nó đối với thuần phong mỹ tục văn hóa và cái sức tiêu thụ của khán giả. Phim nào khai thác được yếu tố này đó thì hầu như là rất là chạy và tạo ra cái doanh thu rất lớn cho các nhà sản xuất phim. Mô tả một cách chính xác, thậm chí là đầy đủ về các sự thật trong chiến tranh nhiều chừng nào thì nỗi khổ niềm đau nó được hâm nóng lại thêm một lần nữa theo quan điểm Phật dạy. Nên ở góc độ này đó thì chúng ta thấy đạo đức học ứng dụng Phật giáo đó khích lệ cái sự làm chủ các giác quan và không nên khai thác cái vị giác trong hưởng thụ để làm giàu, bởi vì như thế nó tạo ra rất nhiều các nghiệp, vì nghiệp nó phát xuất từ tâm, mà cái cảm nhận từ tâm này đó nó là một cái đi đầu dẫn khởi theo sau là những hành động, ngôn ngữ và hành vi cụ thể. F, xung đột với các quy định của pháp luật. Đạo đức báo chí có thể xung đột với pháp luật về các vấn đề như bảo vệ nguồn tin bí mật, và sự xung đột đó được xem như là một mất một còn. Ví dụ như Việt Nam mình trong vòng 1-2 năm qua khi công bố các vụ tham nhũng, rồi bao che cấp bộ, bao che cấp liên bộ, và nhiều cái hoạt động thế giới ngầm, thì sau đó thì chánh thanh tra của Bộ Công an bị cách chức người mà có công lớn trong việc công bố đó, bởi vì nó bị nhập nhằng ở chỗ đó là công bố các tin mật quốc gia, và các tin bảo mật quốc gia được xem là bất khả xâm phạm. Rồi ở những quốc gia khi mà luật pháp nó chưa rõ thì việc sử dụng trò chơi của ngôn ngữ để kết tội kết đó lẫn nhau là điều rất khó tránh khỏi. Cái ranh giới của trò chơi ngôn ngữ này đó là lương tâm và nhận thức của con người thôi. Cho nên khi mà các nhà báo nghiên cứu đứng từ góc độ đạo đức học để cung cấp những thông tin cho quần chúng một cách chuẩn xác thì lập tức nó có thể tạo ra hàng loạt các xung đột với chính phủ. Mà đang khi chính phủ lại muốn giấu giếm những cái tin cần được bảo mật. Những vấn đề chấp nhận vi phạm luật pháp có thể để có được những tin tức do nghe lén hay là sử dụng các thông tin không được cho phép, thậm chí lừa dối để có được các thông tin được xem là vô cùng bị cấm kỵ trong các phương tiện truyền thông. Cách đây 2 tháng cả thế giới sửng sốt khi tờ báo lá cải The News of the World của Anh tồn tại gần 170 năm đã phải tuyên bố đóng cửa. Gia đình và tập đoàn Madut đã phải cáo lỗi với độc giả trên toàn cầu về sự đóng cửa này, tại vì chính phủ của Anh đã khám phá và có bằng chứng rõ ràng là trong quá trình mấy chục năm khi khai thác những cái tai nạn bị giết người, những cái vụ khủng bố, thì tờ báo này các phóng viên đó đã sử dụng số điện thoại và các cái kỹ thuật nghe lén các nạn nhân mà vốn nó là cái thông tin bảo mật tuyệt đối, và do vì khai thác được các thông tin đó mà cái tin tức của họ được xem là tin nóng hổi, nó thu hút quần chúng mua và tiêu thụ hơn bao giờ hết, và khi bị phát hiện như thế là phải tuyên bố phá sản thôi, chứ bằng không nó có thể ảnh hưởng đến các cái phương tiện truyền thông còn lại của tập đoàn Madus này. Ba nhỏ, đạo đức của phương tiện truyền thông giải trí. Lặp lại thêm một lần nữa về ba phương diện bạo lực tình dục, ngôn ngữ mạnh trong phim ảnh và các trò chơi máy tính để chúng ta thấy được cái tính tác hại của nó về phương diện đạo đức và xã hội nói chung. Ở góc độ này thì đạo Phật rất là không tán đồng với các nhà sản xuất phim, báo chí và các phương tiện truyền thông đại chúng nói chung. Bởi vì theo Đức Phật đó, việc tiêu thụ các sản phẩm độc hại đồi trị như vừa nêu, người thưởng thức đó đã vô tình nạp vào trong bộ não bằng một cách có ý thức, và sau đó là dưới hình thức vô thức các dữ liệu, các hạt giống, các năng lực tiêu cực, và chỉ cần một chất xúc tác nhỏ nào đó do môi trường, điều kiện, hoàn cảnh xã hội đưa đẩy, các hạt giống đó sẽ được nảy mầm phát triển và trở thành là một hiện thực. Chẳng hạn gần đây các cái vụ giết người do trục trặc nhận thức ở tại Hoa Kỳ, một người lính đã giết những người lính trong tổ chức NASA, rồi một người bấn loạn tinh thần đã bóp cò giết vài chục học sinh ở trong một trường trung học, được xem là cái kết quả của việc tiêu thụ các loại điện ảnh thiếu sự sàng lọc. Và khi phỏng vấn thẩm tra đó thì kẻ chủ sát đã nói rất rõ là trên phim ảnh đó, họ nhìn thấy cái việc bắn giết có bị ai bắt đâu, thậm chí có nhiều bộ phim nó khích lệ cái công lý giang hồ, là luật pháp nó bị bất lực ở một số phương diện khi có sự bao che, và cái công lý giang hồ mới có thể giải quyết được cái sự trả thù đó để đền nợ trước cái công lý khổ đau. Và từ đó nhiều người ta thấy đó là một hiện tượng bình thường, đến lúc nào đó mất sự kiểm soát tâm thì họ chính là chủ nhân tạo ra tính cách nạn nhân ở xã hội, và đồng thời biến chính họ là một nạn nhân. Do đó việc tìm hiểu về phạm vi tự do trong truyền thông, rồi những tác hại của nó về phương diện đạo đức, để chúng ta không khai thác một cách mất đạo đức về những cái quy định này, để nó không ảnh hưởng tiêu cực đến xã hội. Vị trí sản phẩm được xem là mối quan tâm hàng đầu của các nghề nghiệp. Trong các chiến thuật thì chiến thuật tiếp thị là quan trọng, vì thông qua nó đó, cái vị trí của một sản phẩm được hiển lộ và chiếm một phần khá quan trọng trong các phương tiện truyền thông giải trí. Ngày nay thì các doanh nghiệp lớn thì đã đầu tư gần như là 40% cho các phương tiện quảng cáo. Cái tính lặp đi lặp lại của nó, nhan nhản qua ánh mắt và lỗ tai, đã làm cho người ta có cảm giác rằng đây là mặt hàng chất lượng nhất, tốt nhất, uy tín nhất, đáng tin cậy nhất mà trên thực tế đó là lúc đó phải vậy. Các nhà sản xuất thì tiếp thị thì được trả tiền rất cao. Nhà sản xuất là nhà tạo ra những cái thước phim quảng cáo, và họ làm những kỹ xảo để cho người xem á có cảm giác ấn tượng, và khi ấn tượng rồi đó thì chỉ chọn cái sản phẩm đó thôi, còn dòng sản phẩm khác gần như là bị phớt lờ bỏ qua. Cho nên người ta phải dùng hoặc là yếu tố khôi hài, hoặc là yếu tố liên tưởng, hoặc là yếu tố không thể quên, hoặc là yếu tố nào đó nó gây một cái gì đó cho người xem cần phải nhớ hoài. Phần lớn các nội dung quảng cáo từ các nhà sản xuất quảng cáo đều gây tranh cãi và không được kiểm soát gắt gao, cho nên dẫn đến những cái độc hại về văn hóa đạo đức của xã hội cộng đồng là khó tránh khỏi. Nhiều quốc gia phát triển thì không cho quảng cáo rượu bia thuốc lá trên các phương tiện truyền thông. Việt Nam thì bắt đầu đang đi theo cái cơ chế này, nhưng mà nhan nhản ở các ngã phố, các mấy nhà, rồi các khu dân cư vẫn còn cho phép, là vì cái quy định của chúng ta vẫn còn quá lỏng lẻo. Một vấn đề khác đó là hương vị và những điều cấm kỵ. Hương vị là một khái niệm được đạo đức học nghề nghiệp phân tích nó như là cái tạo thành ra giá trị của sản phẩm. Những điều cấm kỵ là những quy định đạo đức và luật pháp buộc những nhà doanh nghiệp không thể vượt qua để đảm bảo được cái quyền lợi khỏi những cái xung đột mâu thuẫn trong xã hội thông qua các phương tiện truyền thông giải trí nói chung. Phần lớn các nhà sản xuất đã nhân danh nghệ thuật và các phương tiện truyền thông bằng sự cố tình hoặc là sự cố gắng nhằm phá vỡ các tiêu chuẩn văn hóa đạo đức và gây sốc cho độc giả, khán giả để làm giàu. Đang khi đó, đạo đức học ứng dụng phanh phui cái tác hại nguy hiểm này như là một cái độc tố cho xã hội, để nhằm ý thức người tiêu dùng không nên tán đồng, thậm chí là phải tẩy chay các sản phẩm như vừa nêu. Về phương diện này thì đạo đức Phật giáo có một tiếng nói khá chuẩn, đó là phải đề cao các giá trị văn hóa, đạo đức, xã hội, dân sự, luật pháp trong các loại hình kinh doanh. Dầu cho hương vị của đó nó hơi nhạt nhạt hơn chút xíu, nhưng nó không rơi vào những điều bị cấm kỵ. Vấn đề còn lại là cái chất lượng làm sao cho nó thật là tốt. Đi khắp nơi trên thế giới thì có một điều rất là rất là ngạc nhiên. Các cái hãng máy bay đó của Mỹ, châu Âu, châu Úc, thậm chí châu Phi không sử dụng các cô gái chân dài. Chiêu đãi viên hàng không đó toàn là 40-50, 6 trai 6 gái thôi, nhưng mà họ có cái nghiệp vụ làm việc. Còn những nước nghèo bao gồm Việt Nam đó, thì ta phải chọn gái chân dài, các cậu thanh niên đẹp trai cho cái nghề chiêu đãi viên hàng không, rồi cho các cái nghề khách sạn, nhà hàng, giao dịch, tiếp xúc dân dân. Nó tụi ta thấy hai cái mô hình đó là hoàn toàn khác nhau. Thì những nước nghèo á lấy những cái đó nó tạo thành cái hương vị để thu hút khách hàng đến, và nhất là những khách hàng đam mê hình sắc. Mà theo Đức Phật đã nói trong kinh Tăng Chi đó, không có gì là nỗi ám ảnh và thu hút cho bằng đó là màu sắc, tiếng nói, rồi điệu bộ, hương vị, sự xúc chạm của người nam đối với người nữ và ngược lại. Các nhà sản xuất là khai thác vào yếu tố bản năng này để làm giàu thôi. Còn đang khi đó ở phương Tây người ta không quan trọng đến. Phim ảnh của Hollywood không sử dụng đến những người già, những người đẹp, mà họ chọn các gương mặt đó đúng với cái cá tính của nhân vật trong một bộ phim. Đóng vai tướng cướp là phải lạnh lùng, dữ dằn, nhìn vô là biết là cái tay cà chớn là láo cá rồi, chứ không cần phải diễn xuất nữa. Còn người nhân vật nào hiền là nó ra hiền đúng đúng vẻ. Còn đóng già phải tìm một người già thật sự, chứ không phải cái cô 18 tuổi đóng vai 80 như ở Việt Nam. Như vậy là cái cách tạo hương vị của những nước nghèo khác hoàn toàn với cách tạo hương vị của những nước tiên tiến. Đến một lúc nào đó, cách tạo hương vị của nước nghèo sẽ không có chỗ đứng nữa, bởi vì nó không hiện thực. Mặc dù phim ảnh là hư cấu, nhưng mà cái tính hiện thực nó phải được tôn trọng để việc hư cấu không bị phát hiện và có thể được chấp nhận. 4. Phương tiện truyền thông và dân chủ. Ở cái này thì quý thầy quý cô tự tìm hiểu thêm. Cái mối quan hệ giữa truyền thông và dân chủ là rất cao. Nhờ truyền thông mà tạo ra dân chủ, nhờ dân chủ mà truyền thông được phát triển. Ở nước nào không có tính dân chủ thì trong á truyền thông sẽ bị trói buộc. Giống như là một anh lực sĩ bị còng hai tay, trói hai chân, đặt một tảng đá cả 100 kg ở trên thân, thả xuống một con sông và bắt anh ta phải bơi, bơi nhanh về mục đích sớm. Do đó dân chủ là yếu tố không thể thiếu để truyền thông được phát triển. Dân chủ có những giới hạn của nó, và truyền thông cũng có những giới hạn của nó. Nơi nào mà truyền thông mạnh dạn dám phê bình, chỉ trích, phanh phui những cái tệ đoan, những cái lỗ hổng của luật pháp, của những nhà quản trị đất nước, của những cái tập đoàn nhân danh chân chính mà làm những điều sai, thì cho đến lúc đó đó xã hội mới có thể phát triển được. Còn truyền thông một chiều mang tính bưng bít và không dám phản ánh cho cái quyền lợi quốc gia và dân sự chân chính đó, sẽ khó có thể góp phần phát triển xã hội được. Đây là những vấn đề rất nhạy cảm, nhưng đó là cái mạch sống quan trọng của các phương tiện truyền thông. Mà việc áp dụng và tôn trọng đạo đức học trong các phương tiện truyền thông đó buộc chúng ta phải quan tâm đến. Nói tóm lại, mối quan hệ giữa Phật giáo và đạo học truyền thông nằm ở chỗ đó là Phật giáo khích lệ các loại truyền thông chân chính có giá trị văn hóa, dân sự, xã hội, luật pháp, để trên cơ sở đó làm cho xã hội con người ngày càng phát triển theo hướng bền vững. Các truyền thông nào có lợi ích riêng tư, thậm chí là tạo doanh thu thật là cao, đóng thuế thật nhiều, nhưng dẫn đến những tổn giảm về đạo đức và sự bình ổn xã hội, được khích lệ tránh một cách tối đa. Và do đó cái tiếng nói lương tâm và đạo đức được xem là cái cán cân cho truyền thông hiện đại được vận hành và phát triển.